Lời Chúa, thứ tư sau Chủ nhật thứ hai Phục sinh, ngày 15 tháng 4, 2026. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ tư chúng ta được mời gọi nhìn lên Thánh Giuse. Phải nhìn xuống vì Thánh Giuse đang nằm. Thánh Giuse đang đứng ở trên thì mình nhìn lên. Còn Thánh Giuse đang nằm đây mình nhìn xuống. Để xin Thánh Giuse cho mỗi người chúng ta cũng có được những giấc ngủ trong Chúa như vậy. Đôi khi đời sống gia đình nó quá bận rộn, quá nhiều việc. Mình không có giờ để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi vừa thân xác vừa tâm hồn. Hãy như Giuse nằm. Và trong những lúc mà khó khăn nhất, chúng ta thấy Thánh Giuse nằm và chiêm bao và được giải gỡ. Nhớ không? Khi mà đang phân vân muốn bỏ Đức Maria hay là ném đá đây, tôi muốn lìa bỏ Maria cách kín đáo, thì nằm nghỉ. Phân vân, trằn trọc. Nhưng mà Chúa đến, sai thiên thần đến và cho Giuse thấy là hãy nhận Maria, giải gỡ cái khó khăn, cái khúc mắc trong lòng. Đôi khi chúng ta cũng cần phải có những giây phút nằm, nghỉ ngơi bên Chúa, để Chúa bồi dưỡng cả sức khỏe thể xác, cả sức khỏe tinh thần. Thú thật với các bạn, những lúc mà làm việc mệt, đến 1-2 giờ sáng, nhìn cái giường nó thèm lắm. Chỉ muốn đến cái giường nằm thôi. Và thấy cái hạnh phúc nhất là được nằm trên cái giường. Bạn có thấy lúc mình đang mệt, đang buồn ngủ, thèm cái gì? Thèm mỗi cái giường, chả nhớ. Nhớ gì không? Nhớ mỗi cái giường. Hay đi đâu xa về, đi công tác bác ái về, đến nhà 2-3 giờ sáng. Chỉ thấy cái giường là hạnh phúc nhất rồi. Chả cần cái gì. Tắm rửa xong lên giường là một giấc, sáng dậy lễ, khỏe. Xin Chúa cho mỗi người cố gắng. Có những giây phút mình được nghỉ ngơi bên Chúa, bồi dưỡng thể xác và bồi dưỡng tinh thần. Nhất là trong đời sống gia đình. Vợ chồng trục trặc, giận hờn nhau, con cái, rồi chuyện công, ăn việc làm, nợ nần đủ thứ. Ngồi mà suy nghĩ căng thẳng, nằm nghỉ bên Chúa. Xin Chúa giải gỡ. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ hai Phục sinh. Bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ chương 5 câu 17 đến câu 26.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vị thượng tế và mọi người thuộc phe ông, tức là phái Sa đốc, đầy lòng phẫn nộ, họ ra tay bắt các tông đồ tống ngục. Nhưng đến đêm, thiên thần Chúa mở cửa ngục, dẫn các ngài đi và nói: "Hãy đi vào đền thờ giảng dạy cho dân chúng biết mọi lời hằng sống này." Nghe lệnh ấy, sáng sớm các ngài vào đền thờ và giảng dạy. Lúc bấy giờ vị thượng tế và các người thuộc phe ông đến, triệu tập công nghị và tất cả các vị kỳ lão trong dân Israel, rồi sai người vào tù dẫn các tông đồ ra. Khi thủ hạ đến nơi, mở cửa ngục, không thấy các tông đồ, họ liền trở về báo cáo rằng: "Thật chúng tôi thấy cửa ngục đóng rất kỹ lưỡng, lính canh vẫn đứng gác ngoài cửa, nhưng khi chúng tôi mở cửa ra, thì không thấy ai ở bên trong cả." Khi nghe các lời đó, viên lãnh binh cai đền thờ và các thượng tế rất lúng túng, không biết rõ công việc đã xảy đến cho các tông đồ. Lúc đó, có người đến báo tin cho họ rằng: "Kìa! Những người mà các ông đã tống ngục hiện đang đứng giảng dạy dân chúng trong đền thờ." Bấy giờ viên lãnh binh cùng các thủ hạ tới dẫn các tông đồ đi mà không dùng bạo lực vì sợ dân chúng ném đá. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh xem lặp lại câu đáp.
Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe.
Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng người trăng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hạnh diện vì Chúa, xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.
Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe.
Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng danh người. tôi đã tìm kiếm Chúa và người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
Kìa người đau khổ, cầu cứu và Chúa đã nghe.
Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hơn hờ, không bao giờ bẽ mặt hồ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khôn.
Kìa người đau khổ, cầu cứu và Chúa đã nghe.
Sư thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những ai kinh sợ người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay kẻ ân nâu bên người.
Kìa người đau khổ, cầu cứu và Chúa đã nghe.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Mời anh xem mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan, chương 3, câu 16 đến câu 21. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của một của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, tiếp tục đọc trong sách Công vụ Tông đồ, chúng ta thấy cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng. Như bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói, ánh sáng đã đến thế gian nhưng người ta chuộng bóng tối hơn ánh sáng vì các việc họ làm đều xấu xa. Ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ việc các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Anh chị em đọc lại sách Công vụ Tông đồ bài đọc 1 hôm nay, ta thấy rõ cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng. Một bên là Thượng Tế và những người theo ông là phái Sa Đốc, một bên là các tông đồ, một bên thì ra tay hành động. Ra tay hành động, lính đâu? Ra tay hành động.
Con là.
Vì sao? Đầy lòng ghen tức. Trong khi họ bắt các tông đồ nhốt vào nhà tù công cộng, bóng tối phủ lấp được ánh sáng rồi đấy. Có những cái lúc trong cuộc sống ta thấy dường như bóng tối nó thắng thế, dường như những kẻ ác, những người mà ưa chuộng bóng tối, tức là những người làm điều ác, họ sợ ánh sáng, vì ra ánh sáng thì họ thấy họ xấu xa, cho nên bóng tối đồng lõa với sự giữ sự xấu, và kẻ ác luôn ra tay trong bóng đêm, trong bóng tối. Có người ăn trộm nào mà đi ăn trộm ban ngày bao giờ?
Không.
Chỉ có gọi là đi gì đó, đi ngang qua cửa hàng tao trộm đại cái gì, trộm đại cái gì. Còn trộm hay là đi ăn cắp, họ đi vào, đi trong bóng tối. Và ta thấy rằng có những lúc như anh em nhìn vào thế giới ngày hôm nay, có vẻ như là bóng tối nó đang thắng thế. Hết cuộc chiến ở Ukraine với Nga chưa xong, lại cuộc chiến nổ ra giữa Iran với Israel và nước Mỹ. Chiến tranh, bom đạn, chết chóc, sự giữ, hận thù. Muốn hòa đàm, bên kia nói không bao giờ có chuyện hòa đàm. Chỉ có kẻ thù phải chết mà thôi. Không có chịu hòa đàm, không có giải quyết bằng đối thoại, mà giải quyết bằng bom đạn, giải quyết bằng những vũ khí hiện đại nhất mà tốn kém nhất, đồng thời cũng sát thương ghê gớm nhất, phá hủy cũng tàn ác nhất. Thì ta thấy dường như bóng tối đang là muốn phủ lấp hết ánh sáng. Ta thấy mà Đức Giê-xu đã nói rõ, những kẻ ác thì ở trong bóng tối và ghét ánh sáng, không đến cùng ánh sáng để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Thì Thượng Tế và các người thuộc phái Sa-đốc đầy lòng ghen tức. Chỉ vì ghen tức bắt các tông đồ mà nhốt vào nhà tù công cộng. Hỏi lý do tôi phạm tội gì? Tôi có ăn trộm ăn cắp không? Các tông đồ có cờ bạc cờ tứ đổ tường gì không? Có làm gì vào phi pháp không? Bị mỗi cái tội là dám rao giảng về Chúa Giê-xu đấng mà họ đã giết chết. Họ cho rằng đó là họ làm đúng. Mà bây giờ họ, các ông lại rao giảng đấng mà các ông giết chết bây giờ đã sống lại. Và ai tin vào Ngài thì có sự sống đời đời. Ai không tin thì bị luận phạt. Nói như thế ai mà chịu nổi. Cho nên bắt. Bắt vì như vậy. Bắt vì cho họ thấy sự thật của họ. Nói sự thật thì mất lòng. Nói một cái sự thật là đấng mà các ông chết giết treo trên thập giá đó, đấng đó bây giờ đang sống. Tôi rao giảng về đấng đó. Anh chị em tưởng tượng coi một tên tử tù bị đem ra pháp trường mà bây giờ giết xong, bắn xong rồi. Tử tù mà, tức là nó phải có tội. Mà bây giờ lại có một người lên đứng lên nói cái ông tử tù đó không có tội đâu, ông như thế này thế kia. Người ta có chấp nhận không?
Không.
Những người mà xử người ta có chấp nhận không?
Không.
Ta bịt mõm luôn, bịt miệng luôn thằng này. Tao xử xong rồi, nó chết rồi, cho nó nằm im đi. Lại nhảy nói cái thằng đó. Tại vì khi nói như vậy có nghĩa là tố cáo là xử oan. Đúng không? À. Cho nên họ ghen tức, họ không chịu nổi cái chuyện đó. Khi mà tòa án đã xử rồi mà giờ anh cứ lên báo, anh cứ nói là oan khiên, bây giờ ông đó đang thế này thế kia. Bịt mõm nó lại. Thủ tiêu nó luôn. Khỏi viết, khỏi nói lặng nhặng. Đây họ bắt các đồ cho vào ngục. Nhưng mà ánh sáng đã đến trong thế gian thì không bao giờ để cho bóng tối nó phủ lấp được ánh sáng. Ánh sáng ấy phải chiếu rải ra. Ánh sáng đã đến thế gian rồi. Cho nên đêm hôm đó các thiên sứ mở cửa ngục đưa các ông ra và sai các ông cứ ra đền thờ đó mà nói cho dân lời ban sự sống. Đi giảng. Vì giảng như vậy mà bị bắt. Bây giờ là muốn giải thoát tôi khỏi tù lại bảo tôi đi rao giảng nữa. Đi không?
Không.
Ngu gì? Ông nói vừa phải. Ông cứu tôi thì tôi cứu, tôi cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà thôi. Chứ em về nhà với vợ con em. Xin hai chữ. Bình yên. Cứu tôi bảo lại ra đó. Rao giảng nữa thì cũng như không. Nhưng mà các tông đồ nghe thế. Vào đền thờ. Từ lúc rạng đông và bắt đầu giảng dạy. Mình đọc, mình phân tích ra mình mới thấy được quyền năng của Chúa và thấy đường lối của Chúa khác với suy tính của con người lắm. Nó cứ làm sao ấy, nó không có, nó cứ sượng sượng so với suy tính của con người. Cứu ra thì tốt rồi. Nhưng mà thôi, cho em nghỉ. Em không có ra tay giang hồ nữa, thôi em gác kiếm đi. Không, mày tiếp tục xông pha. Mà xông pha thì sẽ lại bị bắt cuối này. Viên lãnh binh bèn đi với thuộc hạ và điệu các ông về, lại bị bắt trở lại. Đấy, em đã bỏ đại ca mà cho em nghỉ đi, mà lại bắt em ra nói, rồi lại bắt em vô rồi, thấy không? Đường lối của Chúa đấy. Khi mình đi theo Chúa, phải chấp nhận có những chương trình, có những hành động mà nó không theo như mình tính, không theo sự khôn ngoan của con người, và cũng có những việc Chúa làm vượt khỏi ngoài tưởng tượng của con người. Ở đây nói Đức Chúa, thiên sứ của Đức Chúa mở cửa ngục. Nhưng mà khi Thượng Tế và các người kề cận, rồi toàn thể viện bố lão sai người vào nhà giam điệu các tông đồ ra. Khi tới nơi họ không thấy các ông trong ngục và nói rằng chúng tôi thấy ngục đóng kỹ lưỡng và những người lính canh ở cửa, nhưng khi mở cửa ra thì chúng tôi không thấy ai ở bên trong. Mà lúc trước thì lại Đức Chúa, thiên sứ của Đức Chúa mở cửa ngục. Hay không? Bạn có thấy lạ không? Mở cửa ngục trong ấy ra. Và bây giờ mấy lính này vô bắt ông ra thì lại thấy cửa ngục vẫn đóng mà lại không thấy ông đâu. Kỳ không? Bây giờ anh chị em tưởng tượng coi, tôi đưa ông ra khỏi ngục thì có cần phải đóng lại nữa không?
Không.
Chạy cho rồi, đằng nào nó cũng biết mà. Lại đóng lại cẩn thận, tôi thấy cửa vẫn khóa kỹ lưỡng. Mà lính canh đứng ở cửa. Vậy thì lúc mà cửa mở dắt ông ra, lính canh đi đâu? Không, đứng, vẫn canh vẫn đứng ở giữa. Ngủ ngủ. Bạn thấy không? Đó có những cái mà, điều mà Chúa làm mình không thể tưởng tượng được. Vì đối với Chúa, mọi sự đều có thể. Mọi sự đều có thể. Mở cửa đưa ra, lính canh vẫn đứng ở giữa mà đưa ra, lính canh không biết. Rồi lại còn đi khóa cửa lại nữa. Đến bây giờ đi vô thấy lính đứng giữa, cửa vẫn khóa, mà chỉ có cách là người không còn. Người đi đâu? Lại vô trong đền thờ lại giảng. Bực quá đi. Biết cái chuyện gì xảy ra. Kỳ cục. Mình ngồi mình suy nghĩ thấy đó. Mình là trong vai những thượng tế của mình có điên đầu không? Lính.
Dạ.
Bắt vô.
Con lại.
Tóm lại đưa vậy. Mà không dùng vũ lực. Vì sợ bị dân đem đá. Dân đang khoái nghe. Dân đang mê. Vì mà dùng vũ lực mà trói bắt thì là không được. Thôi điệu về. Với là chúng ta dùng chữ điệu biết không? Hai người an ninh chìm đến khoác tay về nữa. Có khi có cái còng mà lấy áo khoác che cái đi. Còng tay về nè, nhưng mà áo khoác che đi. Hay tay vòng hai bên đi điệu về. Chứ không có nắm cổ mà lôi về. Dân ném đá chết. Thượng chị em và các bạn, đường lối của Chúa đó. Mà đi vào con đường lòng thương xót Chúa, đôi khi chúng ta thấy Chúa cũng cứu chúng ta những bàn thua trông thấy như vậy. Có những lúc tưởng từng khó khăn vô cùng. Những lúc chúng tôi sắp xếp những chuyến công tác bác ái, khó vô cùng. Anh chị em nghĩ là cho dễ hay là nhận dễ? Cho dễ mà, anh tôi cho tiền mà, ngon quá đi. Vậy mà bây giờ đi cho rất là khó. Đi cho, đi trao lòng thương xót Chúa. Khó, rất khó. Những lúc tưởng như là không đi được, không làm được. Nhưng mà rồi Chúa cũng giải gỡ vào phút chót, vào phút 90 phút bù giờ, 2 phút, 5 phút bù giờ vẫn chưa giải gỡ. Phút bù giờ thứ 6 Chúa ra tay. Và cái giây cuối cùng Chúa ra tay. Các bạn đi, các bạn thấy rõ những chuyện đó. Có lúc làm diễn nguyện bế tắc. Giờ này mà tập tành tổng duyệt vẫn chưa đâu vào biết đâu. Tôi nói cầu nguyện đi thôi. Sức mình là thua rồi đấy. Không thể giải gỡ được. Ban nhạc đánh một đàn hát một nẻo. Rồi anh em hát thì người đúng, người sai đúng mọi thứ chuyện. Người bận, người mệt, người ho. Nhưng mà rồi cầu nguyện, Chúa lại làm hơn những gì mình mong ước. Vì Chúa chẳng tiếc gì con người mình. Ơn phúc Chúa ban dư tràn. Vì Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một của người. Có mỗi người con duy nhất, yêu thương nhất, quý nhất. Mà còn trao cho thế gian. Mà cái thế gian này nó là gian. Gọi là thế gian chứ đâu phải thế ngay. Nếu mà anh xứng đáng, tôi còn cho anh cái ly bằng vàng. Nhưng mà anh là cái thằng đầu trộm đuôi cướp. Mà bây giờ trao cho anh cái ly bằng vàng. Có ai mà trao? Cho bằng đất sét may ra. Cho ly thuốc độc. Chứ đừng nói. Vậy mà trao cái quý nhất cho cái người không xứng đáng gì cho cái thế gian này. Cái thế gian mà nó chỉ yêu bóng tối hơn là ánh sáng. Đức Giêsu là ánh sáng. Thiên Chúa trao cho thế gian. Thế gian là bóng tối. Cho nên thế gian không đón nhận. Người đến nhà, các gia nhân người không đón nhận người. Nhưng mà Chúa vẫn đến. Không phải để lên án, mà để cứu độ. Và ai tin thì được cứu, ai không tin thì tự mình bị kết án. Chúa nói với Faustina, ta không bao giờ kết án ai trầm luân đời đời hết. Chỉ những ai muốn trầm luân thì họ bị trầm luân mà thôi. Muốn chầm luôn có nghĩa là họ không tin vào lòng thương xót Chúa, không tin vào Chúa là đấng cứu độ họ. Không tin, giống như anh chết đuối. Tin hay không tin? Tin thì đưa tay lên. Mà anh không đưa tay lên thì anh tự anh chìm thôi. Tôi không có chìm. Anh bảo, đưa tay lên như ông dìm tôi xuống thì sao? Anh không tin vào lòng thương xót của Chúa. Ma quỷ nó bảo, không có thương xót gì đâu, chỉ có trừng phạt đó. Mà mày đưa tay ra là ông dìm mày xuống, là ông phạt đó con. Vậy hả? Một đàn ma quỷ bóng tối nó nói, mày đưa tay là ông dìm mày xuống. Một đàn lòng thương xót Chúa bảo, đưa tay lên đây con. Ta đã yêu con, tiếc mỗi độ mà ban con một của ta. Mà ta còn tiếc cái gì mà không cứu lấy con. Vì con mà ta phải trao con một của ta đến chết cho con mà. Sao con về không được cho ta cứu? Nhỡ nắm tay dìm tôi xuống thì sao? Không. Cái tay đây. Cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta cũng có những ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng đó là sự thật. Ánh sáng đó là tình yêu. Ánh sáng đó là lòng thương xót. Còn bóng tối là gian dối, là ích kỷ, là hận thù. Mà Chúa mời gọi ta hãy chọn ánh sáng, chọn sự thật, chọn lòng thương xót. Nhưng mà đôi khi ta lại đi ngược lại, không chọn bóng ánh sáng mà chọn. Không chọn tha thứ mà chọn thù hận. Không chọn chia sẻ cho đi mà chỉ chọn ích kỷ vơ vét. Thánh nữ Faustina nói trong nhật ký số 1489, Chúa nói, ánh sáng lòng thương xót của ta chiếu soi cả những bóng tối dày đặc nhất. Và không có tội lỗi nào vượt quá lòng thương xót của ta. Ánh sáng lòng thương xót của ta chiếu soi cả những bóng tối dày đặc nhất. Tức là những con người tội lỗi nhất. Mà không có tội lỗi nào vượt quá lòng thương xót của ta. Chúa chỉ muốn cứu, đi tìm và cứu chữa ngay cả những gì đã hư mất. Trao ban con một của Ngài xuống thế gian. Tiếc gì nữa đâu. Ánh sáng của Chúa không chỉ soi chiếu người tốt, mà còn chiếu vào bóng tối của tội lỗi, của những con người tội lỗi nhất để biến đổi họ. Lòng thương xót Chúa là ánh sáng mạnh hơn mọi bóng tối. Tôi chẳng cảm nhận được điều đó, trải nghiệm được điều đó. Khi tôi rao giảng lòng thương xót Chúa, cái điều mà khó khăn nhất cho tôi là không tìm được cha đến để mà giải tội. Cha nào cũng bận. Có cha thì rảnh nhưng mà không đến. Vì hối nhân đến rất nhiều khi nghe rao giảng về lòng thương xót Chúa, họ cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Họ đang ở bóng tối, họ muốn biến đổi, họ muốn tái sinh, họ muốn đi vào trong ánh sáng, nơi bí tích hòa giải, bí tích của lòng thương xót. Nhưng mà kiếm cái cha giải tội không dễ. Hồi đó ở giáo điểm tin mừng tôi mời được tới 10 cha. Mà từ sáng cho đến chiều tối không lúc nào mà tòa giải tội vắng người. Đến mức độ mà các cha còn nói với tôi là lòng mình chỉ ngồi 3 tiếng, dám ngồi 5 tiếng mà tùy thôi, cha ngồi được bao nhiêu thì ngồi. Mà cha mà dám nói câu ngồi cho đến hết người là chỉ có chết. Thường các cha hay nói ngồi cho đến hết người, đúng không? Vì nghĩ là đâu có bao nhiêu. Nhưng mà cứ dày đặc hết đoàn người này đến đoàn người kia, họ đi từ bóng tối vào trong ánh sáng qua cánh cửa lòng thương xót Chúa là bí tích hòa giải. Tôi chứng được điều đó. Cho nên Chúa rọi soi vào. Có những người mà xì cái em ma túy 20-30 năm. Đến mà nghe lần chuỗi lòng thương xót Chúa không. Đến mà nhìn thấy đoàn người họ giơ tay cầu nguyện là đứng khóc thôi. Tự động khóc rồi quay trở về thôi. Chúa làm. Chúa biết đổi họ được. Ánh sáng của lòng thương xót Chúa chiếu soi cả những bóng tối dày đặc nhất mà. Ánh sáng lòng thương xót Chúa mạnh hơn mọi bóng tối mà. Cho nên khi đi rao giảng lòng thương xót Chúa, tôi thấy sướng, thấy hạnh phúc vì lúc nào cũng có người sẵn sàng đến xưng tội. Vì họ cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Cảm nhận được. Giảng xong, có khi diễn nguyện xong, họ cũng đến họ xưng tội. Hai hôm sau bảo con coi diễn nguyện xong, con thấy xúc động quá. Cái cảnh mà người ta ngồi trong bóng tối rồi cha lật là mặt sau, người ta đứng vào trong ánh sáng, đổi đời. Con thấy chính hình ảnh của con trong đó. Con quyết tâm đổi đời, quay trở về. Và bao nhiêu bạn xì ke, cờ bạc rượu chè, quay về. Hạnh phúc lắm thưa anh chị em. Tôi là con người mà còn thấy như thế này thì Chúa của chúng ta còn hạnh phúc biết chừng nào nếu chúng ta rời bóng tối mà đón nhận ánh sáng. Lạy Chúa Giêsu phục sinh. Xin cho ánh sáng lòng thương xót của Chúa chiếu soi tâm hồn chúng con để chúng con sống trong sự thật và trở thành chứng nhân lòng thương xót giữa cuộc đời.
Mừng Chúa đã sống lại từ trong cõi chết, nào ta hãy vui mừng lên, Alleluia, vì Chúa đã sống lại. Như lời người đã phán hứa, từ nay chúng ta được sống trong vinh quang của Ngài, trong vinh quang của Ngài. Cuộc sống mới đã trổ sinh, một thế giới mới nảy sinh cho con người, cho con người từ nay sống yêu thương. Mừng Chúa đã sống lại từ trong cõi chết, nào ta hãy vui mừng lên, Alleluia, vì Chúa đã sống lại. Như lời người đã phán hứa, từ nay chúng ta được sống trong vinh quang của Ngài. Ôi yêu thương của Ngài, chọn lấy kiếp sống phàm nhân, chịu gánh lấy những tội kiên, yêu thương vì muôn con người, Ngài đã chết đau thương. Mừng Chúa đã sống lại từ trong cõi chết, nào ta hãy vui mừng lên, Alleluia, vì Chúa đã sống lại. Như lời người đã phán hứa, từ nay chúng ta được sống trong vinh quang của Ngài. Đây Giê-xu oai hùng, Ngài đã chiến thắng sự chết, Ngài đã xóa hết tội lỗi, đem hy vọng, đem an bình, niềm vinh phúc mai sau. Mừng Chúa đã sống lại từ trong cõi chết, nào ta hãy vui mừng lên, Alleluia, vì Chúa đã sống lại. Như lời người đã phán hứa, từ nay chúng ta được sống trong vinh quang của Ngài. Từ nay chúng ta được